Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2016 và chúng ta tiếp tục vào ngày thứ 3 của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại nhà Pháp Quốc. Ngày hôm qua mình có nói đến cái nhận thức sai lầm của mình đã dẫn đến những cái nặng nề, bế tắc, ô nhiễm trong cái thân của mình. Và từ đó nó đưa đến tạo nên cái bệnh lý, cái rối loạn, cái bất an không những của con người chúng ta, của cộng đồng và của vũ trụ. Và cái mục đích của cái khóa tu học này không những chỉ là cố gắng để giải quyết những cái hậu quả của cái sự nhận thức sai lầm đã đem đến những cái bệnh tật, cái bất an cho con người chúng ta, mà chúng ta còn phải có cái nhiệm vụ làm sao chuyển hóa, thay đổi hết tất cả những cái hậu quả đó, cũng như phòng không cho nó diễn biến, tức là nó sẽ tái trở lại trong tương lai. Thì trước hết chúng ta nhìn trở lại vào chính cái con người của mình. Thì như ngày hôm qua chúng ta đã thấy với cái nhận thức cạn cợt và lệch lạc của mình, mình thường nghĩ rằng cái thân vật lý của mình là chiếm đại đa số, là chủ yếu, là cái cơ sở để cho mình thực hiện hết tất cả mọi cái hoạt động trong đời sống hàng ngày. Và mình ít khi có cái cơ hội để ý, quan tâm hay là thấy được cái tầm quan trọng của những cái thân sinh lý, tâm lý hay là tâm linh. Vì những cái nhận thức không đúng đắn như vậy, thành ra chúng ta chủ yếu là chăm sóc cái thân vật lý thô thiển của mình nhiều hơn là quan tâm tới những cái sự vận hành, điều phối của những cái phản ứng sinh lý. Và đặc biệt là chúng ta ít có cái sự quan tâm và nuôi dưỡng đúng đắn tới cái thân tâm lý và tâm linh của chúng ta. Thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Chúng ta biết rằng cái thân vật lý của mình nó chỉ là cái tay sai hay là nó là bù nhìn, và nó hoàn toàn không có khả năng làm được một việc gì cả nếu như nó không có năng lực, nếu như nó không được điều khiển bởi cái lệnh, nếu như nó không được giám sát sửa sai bởi những cái tầm hành trên. Thành ra cái thân vật lý của mình nó hoàn toàn không có một cái khả năng để làm cái gì cả, nó hoàn toàn không có khả năng, nó chỉ là một cái phương tiện để cho tất cả những cái phần thân khác biểu hiện ra lệnh mà thôi. Và cái ví dụ điển hình trước nhất là chúng ta thấy bây giờ nó muốn nhấc cái tay lên, nó muốn nhấc cái chân lên, nó muốn mở miệng để nói, thì nó đòi hỏi phải có cái năng lượng để nó làm được cái việc đó. Thậm chí như bây giờ mình không nhấc tay, nhấc chân, không mở miệng, mà bây giờ mình muốn thở, mình muốn cho trái tim của mình đập, vân vân. Tất cả những cái đó đều cần phải có năng lượng, nó mới làm việc được. Mà cái năng lượng đó từ đâu? Năng lượng nó được cung cấp từ cái thân sinh lý này mà ra, do những cái phản ứng sinh lý, sinh hóa này mà tạo ra. Và chúng ta biết rằng cái năng lượng để cung cấp cho cái thân này hoạt động, nó chỉ có một loại năng lượng mà thôi. Tuy nhiên, cái nguồn nguyên liệu mà chúng ta đưa vào thì lại có quá nhiều cái nguồn nguyên liệu khác nhau. Đó là lý do tại sao cái sự vận hành của cái thân sinh lý này nó cực kỳ rắc rối và phức tạp. Cái ví dụ như chúng ta thấy cái thiết cái động cơ, một cái chiếc xe hơi của mình mà cái động cơ của nó chạy bằng điện, nó sẽ khác với chạy bằng năng lượng mặt trời nó sẽ khác với chạy bằng xăng, nó sẽ khác với chạy bằng dầu diesel, và nó cũng sẽ khác với chạy bằng gas hay là bằng cái xăng pha nhớt. Đó, mỗi loại động cơ sử dụng cho mỗi cái nguyên liệu nó sẽ khác nhau. Thì ở đây cái con người của chúng ta nó là một cái sự tổng hợp của tất cả các cái động cơ khác nhau đó. Bởi vì chúng ta ăn tinh bột, nó sử dụng một cái loại máy khác để nó chuyển hóa. Chúng ta ăn chất đạm, nó dùng một cái loại máy khác. Chúng ta ăn chất béo, nó lại có một cái loại khác. Rồi chúng ta sử dụng các cái loại đường của trái cây, nó lại khác. Chúng ta sử dụng các loại đường của rau củ, nó lại là một cái loại máy khác. Thành ra tất cả những cái nguồn nguyên liệu khác nhau đó, khi chúng ta đưa vào con người, cuối cùng nó phải biến thành ra một loại năng lượng duy nhất để đáp ứng cho nhu cầu cơ thể. Do vậy mà cái thân sinh lý của chúng ta nó rất là cầu kỳ, phức tạp. Và chính vì sự cầu kỳ, rắc rối và phức tạp, tinh vi như vậy của nó, thành ra đòi hỏi phải có được một cái thân cao hơn, một cái bộ chỉ huy cao hơn, đó là cái não bộ, hệ thần kinh và tâm lý của mình để điều khiển, phối hợp cho nó nhịp nhàng.
Dạ, thầy, con xin thầy nói lại, con bị chi phối.
Bởi vì cái sự cầu kỳ, phức tạp và rắc rối và tinh vi như vậy, do đó nó cần phải có được một cái bộ chỉ huy cao hơn để điều phối nó, để hỗ trợ cho nó. Và cái bộ chỉ huy đó, tức là về phần cứng, cái hạt que của nó là não bộ và hệ thần kinh. Cái software của nó là cái cảm xúc, cái ý thức của mình. Và bởi vì cái phần software, tức là cái ý thức và cái cảm xúc của mình, nó có thể bị ảnh hưởng và chi phối bởi nhiều yếu tố ngoại lai, và cũng như nó không làm việc 24/24. Do vậy mà chúng ta cần phải có một cái bộ chỉ huy tối cao thường trực hơn nữa để giám sát điều khiển nó. Và đó là cái thần thân thứ tư, thần thân tâm linh của mình. Lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, tức là bây giờ mình muốn cho cái lồng ngực của mình nó giãn ra, nó co vào, tức là chúng ta muốn thở được ha. Khi chúng ta muốn thở được, cái lồng ngực của chúng ta phải giãn ra, phải co vào. Thì như vậy đó là một cái hoạt động trên cái thân vật lý của mình. Nhưng mà cái hoạt động căn bản bình thường liên tục đó, nó sẽ không được thực hiện nếu như không có cái năng lượng cung cấp từ cái thân sinh lý này. Và mặc dù có năng lượng, mà nếu chúng ta không có cái sự điều khiển, hay là chúng ta bị tác động bởi cái thân tâm lý, cái cảm xúc này, khi mình buồn bực thì mình sẽ thở nhanh, mình sẽ bị căng thẳng. Khi mình bắt đầu nhận thức được cái sự căng thẳng bực bội của mình bắt đầu thư giãn, buông nó ra một tí xíu, đừng để nó dính mắt, thì mình có thể điều khiển được cái nhịp thở của mình, nó chậm lại một tí xíu, nó nhẹ nhàng hơn tí xíu. Thấy không? Nó vẫn bị can thiệp, nó vẫn bị dính bên ngoài, nhưng mà mình vẫn có khả năng can thiệp nó với cái ý thức của mình. Khi mình nhận thấy được mình đang bị dính mắc bởi cái yếu tố ngoại lai, tức là một người nào đó làm cho mình bực bội, mình nghĩ đến một cái gì đó, hay là mình thấy một cái tác nhân gì đó làm cho mình sợ hãi, thì như vậy tất cả những cái yếu tố ngoại lai tác động đó mình có thể bị ảnh hưởng, nhưng mình cũng có thể với cái ý thức của mình để mình điều khiển nó, điều chỉnh nó. Nhưng mà tới cái lúc mình đi ngủ, cái ý thức đó nó hoàn toàn không làm việc nữa. Tất cả những cái môi trường xung quanh có thể tác động vào nó một cách vô thức. Thì như vậy, ai là cái người kiểm soát liên tục như vậy? Và đó là cái thân tâm linh này. Nó sẽ làm việc liên tục. Thành ra chúng ta thấy xuyên suốt một cái hoạt động căn bản rất là bình thường như vậy mà nó đòi hỏi là phải đi xuyên suốt bốn tầng, và chúng ta sẽ thấy được cái nào là cái ông chủ tối cao và quan trọng nhất trong cái sự điều khiển vận hành của nó. Thành ra trên thực tế thì chúng ta thấy rằng cái biểu đồ nó sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái tầm quan trọng, chức năng và sự tiêu thụ năng lượng trong con người của mình, hay là cái nhu cầu cần thiết để cung ứng năng lượng cho cơ thể của mình, thì nó phải theo cái biểu đồ bên này. Tức là chúng ta thấy rằng cái thân sinh lý nó quan trọng hơn cái thân vật lý, cái thân tâm lý nó quan trọng hơn cái sinh lý, và cái thân tâm linh nó quan trọng hơn. Tức là nó hoàn toàn ngược lại với cái nhận thức bình thường của chúng ta. Thì đó là thứ nhất, chúng ta phải thay đổi lại cái nhận thức. Và từ thay đổi lại cái nhận thức cho đúng đắn như vậy, chúng ta cũng thấy rõ luôn được cái tầm quan trọng của nó. Tức là cái này là cái điều khiển hết tất cả mọi thân của mình 24/24. Trong khi cái phần thân này, nó mặc dù nó tối cao đó, nhưng mà nó chỉ điều khiển tối đa là 16-18 giờ một ngày là thôi. Đó. Do vậy mà chúng ta thấy được cái vai trò và trách nhiệm. Từ thấy được cái vai trò, trách nhiệm và chức năng như vậy thì chúng ta sẽ phải đi tới tiếp một cái là cái năng lượng nó sử dụng như thế nào, và chúng ta phải cung ứng cho nó, đáp ứng cho nó đúng cái nhu cầu như vậy. Rồi, tí xíu mình sẽ nói tới cái đó. Tức là đây là mình chỉ mới nói tới là mình hiểu được cái vai trò chức năng. Tức là thứ nhất là mình phải thấy được cái nhận thức của mình hoàn toàn sai lầm. Cái thực tế của nó thì cái thân càng cao bao nhiêu, càng có cái vai trò, cái trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Đó, cái đó là cái trước hết. Và khi mà mình hiểu được cái vai trò trách nhiệm của nó như vậy rồi thì mình mới bắt đầu đi tới cái bước kế tiếp là nuôi dưỡng nó như thế nào cho phù hợp. Lấy một cái ví dụ như chúng ta thấy rằng 100% cái calorie, 100% cái calorie, cái năng lượng mà mình ăn vào thì nó chỉ sử dụng tối đa là 30% cho những cái hoạt động về cơ bắp, về vật lý của mình mà thôi. Còn 70% cái lượng calorie còn lại để nó duy trì tất cả những hoạt động căn bản và của con người chúng ta, lấy ví dụ như nhịp thở, điều hòa thân nhiệt, duy trì các cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong cơ thể của chúng ta. Thành ra từ cái này chúng ta thấy rằng cái sai lầm của thế giới ngày nay á, là mình cứ tiêu thụ cho nhiều xong rồi mình đi chạy tập thể dục. Thấy không? Mình làm việc cả một ngày 8 tiếng, 10 tiếng mà nó chỉ tiêu hao tối đa 30% calorie. Mà bây giờ mình đưa vào cái calorie dư thừa và kiểu mình đi tập thể dục vài ba tiếng đồng hồ, làm sao nó có thể bơm, nó có thể đốt được hết những cái năng lượng dư thừa đó. Cái ví dụ thứ hai là chúng ta thấy rằng cái não bộ của mình, cái não bộ của mình nó chỉ chiếm có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó sử dụng tối thiểu 20% tổng lượng calorie của mình. Tức là nó sử dụng gấp 10 lần calorie so với tất cả những cơ quan khác trong cơ thể của mình.
Or les 2% consomment 20% d'énergie.
Thành ra điều đó là chứng minh rất là rõ rằng chúng ta thấy cái thân càng cao bao nhiêu thì cái tầm quan trọng của nó càng lớn và sự tiêu hao năng lượng của nó càng nhiều bấy nhiêu. Và tiếp theo thì chúng ta thấy một cái sai lầm của mình, từ cái nhận thức sai lầm đó đưa đến cái nuôi dưỡng, cái phối hợp sai lầm của mình nữa. Tức là chúng ta vừa nói là não bộ của mình nó sử dụng năng lượng gấp 10 lần so với tất cả những cơ quan bộ phận khác, mà cái năng lượng cung cấp chủ yếu cho con người mình nói chung và cho não bộ nói riêng là từ tinh bột. chứ không phải từ chất đạm hay chất béo. Mà trong đời sống thực tế thì chúng ta, đặc biệt là thế giới Tây Phương, làm ngược lại. Tức là trong cái chế độ ăn của mình cung cấp calorie chủ yếu từ chất đạm và chất béo, chứ không phải từ chất tinh bột. Thành ra chúng ta mới thấy được cái sự khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và ngành thực phẩm dinh dưỡng đó. Người ta yêu cầu trong cái chế độ ăn của mình tối thiểu phải có 65-70% tinh bột là như vậy. Tức là cái nguồn calorie chủ yếu cung cấp cho cơ thể và đặc biệt não bộ phải được lấy từ đây thì mới đúng. Thật ra khi trong cái chế độ ăn của mình mà mình làm ngược lại, tức là mình cung cấp cái calorie chủ yếu từ chất đạm và chất béo mà không có cho tinh bột, do vậy mình đã kéo cái thân của mình xuống. Tức là chất đạm và chất béo thì để nó xây dựng cái phần thân vật lý mà nó lại không nuôi dưỡng. Tức là cái xe của mình rất là nặng, rất là lớn, nhưng mà cái nhiên liệu của nó, cái người điều khiển không có đủ sức. Thành ra chúng ta mới thấy nó mới gây ra cái trạng bế tắc, rối loạn và tổn hại như vậy. Thế nhưng chúng ta lại không cung cấp cái này. Chúng ta thứ nhất là không cung cấp đủ, và cái thứ hai chúng ta không cung cấp đúng. Tức là ngày nay mình cung cấp qua cái đồ giả nhiều hơn là đồ thiệt. Thành ra chúng ta thấy cái nhận thức sai lầm của mình. Bây giờ mình phải điều chỉnh trở lại cái đồ hình bên tay trái của mình. Đồ hình bên tay trái của mình là cái nhận thức trong đời sống hàng ngày của mình, là nhận thức không đúng đắn. Bây giờ chúng ta phải tập làm sao liên tục nhận thức lại một cách đúng đắn. Từ cái chuyển tâm, chuyển cái nhận thức cho đúng đắn đó, thì lúc đó chúng ta mới ý thức được cái trách nhiệm, cái bổn phận và cái việc nuôi dưỡng nó như thế nào. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Thì vừa rồi chúng ta đã nói tới, khi mà chúng ta có cái nhận thức sai lầm như vậy á, thì đưa đến cái nuôi dưỡng của sai lầm. Lấy ví dụ như bây giờ một ngày mình cần 2.000 calorie, mà nếu như 2.000 calorie đó mình được 70% calorie từ chất tinh bột, thì như vậy nó sẽ có đầy đủ năng lượng để phát huy tối đa chức năng và trách nhiệm của cái phần thân trên này. Chỉ có 30% calorie cho cái phần thân dưới thôi. Nhưng mà nếu khi mà mình cung cấp ngược lại, mình chỉ có 30% cái tinh bột và đến 70% cái chất đạm, chất béo, thì như vậy mình làm cho cái thân vật lý của mình càng ngày càng to, càng nặng, mà cái bộ điều khiển, bộ chỉ huy lại không có khả năng điều khiển. Thấy chưa? Huống chi nữa là ngày nay mình đã có cái xu hướng là tiêu thụ nhiều, tức là mình cứ nghĩ là càng nhiều càng tốt. Thành ra mình đưa vào không phải 2.000 calorie, mà mình đưa vào 2.500, 3.000, 4.000. Thì như vậy, cái phần dưới này nó lại càng nặng nề, cái phần trên nó lại càng yếu kém. Đó, thành ra cái đó là ngay cả khi mình sử dụng đúng lượng, tức là đúng 2.000 calorie, mà trật cái tỷ lệ là nó đã tiêu rồi, nó đã tổn hại rồi, huống chi là mình lại đưa vào quá nhiều nữa. Đúng chìa khóa bỏ vào thì mở được cửa khóa ngay lập tức. Còn nếu mà bây giờ mình thử một cái tưởng tượng, bây giờ mình đem tới, mình chỉ có 2-3 cái chìa khóa để mình thử vào một cái ổ, và mình cầm một đống 50-70 cái chìa khóa mình tới, mình thử, mà cái nào cũng không được hết, thì cái nào mình dễ nổi điên, cái nào mình hao tốn năng lượng hơn. Thấy không? Nếu mình có 2-3 cái chìa khóa giả không đúng của nó, mình tới mình thử, không được là mình đi tìm cái giải pháp khác liền. Mình đỡ hao thời gian, đỡ hao công sức, đỡ nổi điên. Nhưng nếu mình cầm một đống 50 cái chìa khóa, 100 cái chìa khóa, mà mình sẽ nghĩ rằng 2-3 cái thì nó không có cái xác suất, nhưng mà 100 cái thì có lẽ là có xác suất hơn. Nhưng mà rốt cuộc sau khi thử 100 cái, mất thời gian, hết năng lượng và lại nổi điên nhiều hơn. Thì cái tình trạng ngày nay của chúng ta cũng vậy. Thay vì mình sử dụng rau củ quả tươi, nó chỉ lấy vài miligram hay là thậm chí vài microgram thôi, là nó đủ cho các cái phản ứng này xảy ra. Bây giờ mình thích và mình bị dụ, mình nghe nói là bây giờ ăn rau quả chán quá, bây giờ ra kiếm một vài viên vitamin uống, đâu cái đâu giả, không phải đâu thiệt, mà cái lượng nó quá nhiều, thấy không, nó gấp 50, 70, 100 lần thì cái phản ứng nó giống như mình đi thử một đống chìa khóa vậy đó, vừa hao tốn thời gian vừa mỏi mệt mà nó lại nổi điên nữa. Thì quý vị nhớ cái ví dụ ngày hôm qua mình nói, mình nhìn cái này là một cái vật thể rắn chết cứng, nhưng mà trong cái vật thể cứng này nó đã có đầy đủ hết tất cả cái chất lỏng, tức là sự kết dính, nó có cả cái chất khí, tức là sự chuyển động, và nó có cả cái chất nóng, tức là năng lượng, thấy không? Thì như vậy trong bất kỳ một vật thể nào, trong bất kỳ một vật thể nào thì nó cũng có đầy đủ hết bốn yếu tố đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó phải luôn luôn chuyển hóa cho nhau, và cái tỷ lệ phối hợp của nó sẽ khác nhau để tạo nên cái sản phẩm đó hay là cái thể chất đó. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào cái thân của mình, bốn cái thân này của mình nó hòa quyện lẫn nhau, nó tác động lẫn nhau và nó hỗ trợ lẫn nhau như một đơn vị thống nhất. Thành ra chúng ta thấy từ cái đó chúng ta đi nhìn ra tất cả các pháp cũng vậy. Tức là khi mà mình có cái nhận thức sai lầm như vậy, mình đưa đến cái sai lầm, chẳng hạn như trong vấn đề thực phẩm của mình, lấy ví dụ như khi mình ăn chất tinh bột, khi mình ăn chất tinh bột để trong cái chất tinh bột người ta nghĩ là gì? Trong chất tinh bột cái căn bản là cái carbohydrate, phải không? Tức là chất tinh bột thôi. Thành ra người ta không thấy được cái tầm quan trọng của những cái chất khác, chẳng hạn như chất xơ, chẳng hạn như chất vitamin, chất muối khoáng. Và người ta tẩy trắng hết tất cả những cái chất đó đi, và để người ta làm cho cái nồng độ của chất tinh bột nó cao lên, mà người ta nghĩ như vậy là tốt, phải không? Hay là chẳng hạn mình lấy một cái ví dụ khác, khi mình ăn một cái muối biển thậm chí là cái muối sodium natri chlorure, nó chỉ là một cái phần chính yếu khoảng chừng 70% thôi, còn 30% còn lại của trong cái muối biển đó là nó có cả hàng chục cho tới hàng trăm cái mineral và cái trace element trong đó. Nhưng mà bây giờ mình đem vô làm thí nghiệm, mình tổng hợp mình ra cái chlorure natri thôi, thấy không? Mình làm sao tổng hợp được hết tất cả những cái mineral nằm trong đó. Đó, thành ra chúng ta thấy cái sai lầm, từ nhận thức sai lầm đưa đến cái nuôi dưỡng sai lầm của mình là như vậy. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy qua những cái ví dụ khác, khi mà cái nhận thức sai lầm của mình, lấy ví dụ như người ta thấy tình trạng của ung thư vú càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các nước phương Tây, và khi người ta đối chiếu lại với phụ nữ Á Đông thì người ta thấy cái tỷ lệ ung thư vú cực kỳ thấp. Và như vậy người ta nghiên cứu trong chế độ ăn uống thì người ta thấy chế độ ăn uống của phụ nữ Á Đông hầu như đậu nành là không thể thiếu trong mọi bữa ăn. Và như vậy khi nếu mà người phương Tây đưa đậu nành nguyên vào trong chế độ ăn thì có lẽ kết quả sẽ khác. Nhưng mà ngày nay người ta lại không làm như vậy, người ta lại đi phân tích trong cái đậu nành này, và người ta tìm thấy trong cái đậu nành này cái chất nhiều nhất của nó là cái isoflavonoid, và bây giờ người ta extract nó ra, người ta lấy cái chất đó ra không thôi, người ta lấy cái chất đó ra không thôi. Thì nếu như người ta lấy cái chất đó ra không thôi thì chúng ta biết rằng nội cái chất isoflavonoid này ở trong đậu nành mà mình chiết xuất nó ra mà mình giữ được đã là một vấn đề rồi. Lấy ví dụ như là vitamin C, phải không? Vitamin C mình nằm ở trong trái chanh hay trái cam nó khác, mà mình đem ra ngoài mình để một lát nó bị oxy hóa nó tiêu rồi. Thành ra nếu như mình lấy cái sản phẩm thiên nhiên mà mình extract nó ra, tức là mình chiết xuất nó ra, nó đã không còn giữ được nguyên vẹn rồi. Huống chi nữa là nó không còn làm việc tổ hợp. Tại vì tất cả những cái chất liệu mà nó làm việc với nhau trong một cái sản phẩm nào đó, lấy ví dụ như mình nói trong muối, nó không phải chỉ có cái carbonatri không, mà nó còn có bao nhiêu cái muối khoáng. Trong gạo nó không phải chỉ có chất carbohydrate, mà nó còn có chất fiber, có chất mineral, có đủ thứ hết. Thấy không? Trong đường cũng vậy. Mà khi mình lấy ra một cái chất chính yếu của nó là cái sự hoạt động của nó hoàn toàn bị khiếm khuyết, nó không có những anh chàng khác để bổ trợ cho nó, để complete. Thành ra cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đưa đến cái tình trạng mà ngày nay mình chiết xuất hết tất cả những chất liệu này ra. Thứ nhất là mình không có giữ được nguyên trạng thái của nó nếu giả sử như đó là sản phẩm tự nhiên. Nhưng mà hầu hết ngày nay người ta chiết xuất nó ra xong rồi người ta có cái cấu trúc hóa học, nó đem thì nó tổng hợp phòng thí nghiệm. Thì chất quốc rồi, đồ giả không mà, có thể nó có sai được. Mà nó lại của một mình nó không có quân xung quanh, nó không có lính xung quanh, nó không có những anh chàng khác bổ trợ cho nó. Thì cái đó là cái mình bị sai lầm và mình bị dụ nhiều nhất ngày nay mà mình không biết.
Xin hỏi thầy là như vậy đó, nhưng mà extract được cái isoflavones đó, nó trong cái viên thuốc mà người ta ép ra được á, cái tỷ lệ chất isoflavones nó cao rất nhiều so với lại cái đậu nành nguyên chất. Vậy thì cái đậu nành nguyên chất đó thì ăn bao nhiêu ký mới đủ của một viên thuốc?
Thành ra cái đó là cái hồi nãy mình nói là mình bị dụ đó ha. Cái đó là cái mình bị dụ. Thật ra thì thứ nhất là cơ thể của mình nó cần không có nhiều. Tại vì tất cả những cái đó là những yếu tố gọi là vi lượng ha. Nó cần rất ít. Thì mình nghĩ là bây giờ một cái chìa khóa mình chỉ mở được một ổ khóa. Thậm chí như nếu mà mình có thể làm một cái chìa khóa master, mình mở được nhiều ổ. Nhưng mà khi mình làm chìa khóa giả mà mình càng có nhiều bao nhiêu thì mình càng phải cố gắng, mình càng có niềm hy vọng bấy nhiêu. Và cuối cùng sau khi mình thử hết càng nhiều bao nhiêu là càng mất thời gian, càng mệt bấy nhiêu và càng nổi điên bấy nhiêu. Cơ thể mình không cần những thứ đó quá nhiều. Mà cái người ta sản xuất ra, nên nhớ một lần nữa, cho dù mà ta lấy từ sản phẩm tự nhiên, tức là extract, nhưng mà nó không có cái nào nó stable hết. Thấy không? Thành ra nếu nó muốn stable thì người ta phải bỏ chất bảo quản. Vì như vậy vô ích. Cái thứ hai nữa là người ta nên nhớ là nó sẽ có cái combination, hết cái sự phối hợp. Cái thứ ba nữa là mình nói rồi, tức là tất cả những cái sản phẩm bây giờ không phải là natural extract nữa, mà nó là tổng hợp. Thì nó hoàn toàn không có giá trị, nó đem lại cái tổn hại cho mình nhiều hơn. Thành ra cái nhắc ở đây để mình đừng bị lừa. Cả cái thế giới này bị lừa. Cả thế giới này bị lừa. Và cái đáng thương nhất là người Việt Nam, mình ở Việt Nam. Người ta đi làm bình thường một tháng $200. Nhưng mà một cái người đi làm cái môi giới bán cái này một tháng có thể kiếm $4,000. Thì nếu mà cái tiền lương của một người như vậy thì cái lợi nhuận của nó là bao nhiêu? Và một cái điểm nữa ở đây cũng nhắc quý vị luôn. Tức là khi mà cái xu hướng càng ngày càng nhiều người tiêu thụ thì không thể nào tránh được hàng giả. Đó là điều tất yếu. Đó là điều tất yếu. Hàng giả ở đây không những, tức là không phải chỉ do cái bên ngoài nó sản xuất, chính công ty sản xuất hàng giả. Lấy ví dụ như quý vị có biết là Microsoft tạo ra những cái virus, phải không? Chính Microsoft nó có một cái department để nó tạo ra virus, nó attack cái software của mình, để rồi nó phải develop cái software khác để rồi nó bán. Thì trong công nghệ dược cũng vậy, trong công nghệ thực phẩm cũng vậy. Tất cả mọi ngành nó đều như vậy hết. Tức là thuốc giả một phần là do những cái người ham tiền bên ngoài, nhưng mà một phần chính do công ty của nó, để là nó sẽ ra một cái thuốc khác. Thành ra khi một cái xu hướng, một cái gì mà nó bắt đầu nó đi vào, nó hút rồi, càng tốt bao nhiêu, càng có giá trị bao nhiêu thì càng bị giả nhiều bấy nhiêu. Thành ra mình sử dụng cái trực tiếp nó không khó giả hơn. Bây giờ quý vị cầm một cái táo hay là quý vị cầm một nắm đậu nành, không có giả được bao nhiêu cả, phải không? Chế biến ra tàu hũ có thể nó giả rồi, chế biến ra tàu hũ đấy. Không thì đó, nhưng mà nó mình dễ phát hiện hơn. Nhưng mà nó chế biến ra tàu hũ là nó khó phát hiện hơn. chế biến ra tàu khi nó là khó phát hiện hơn, là chế biến ra bị căng hay là ra một cái thứ khác, tức là càng chế biến bao nhiêu mình càng khó phát hiện bấy nhiêu, thấy không? Thành ra cái này là cái chúng ta bị lừa rất nhiều mà mình không biết, tiền mất tật mang. Chúng ta chỉ nói thêm một tí xíu nữa thôi. Quý vị thấy rằng thực sự đó là cái con người của mình nói chung và cái não bộ của mình nói riêng nó cực kỳ tinh vi, nó cực kỳ tinh vi và nó có thể tạo ra được hết tất cả mọi thứ cần thiết cho nó. Bây giờ mình nhìn bên ngoài thôi, lấy ví dụ như mình muốn cần một cái tâm xỉa răng, thấy không? Nếu như mình muốn cần một cái tâm để xỉa răng, bây giờ trước mặt mình không có tâm xỉa răng, mình làm sao? Mình đi mình tìm một cái chân nhang. Mình không có chân nhang thì mình chạy ra bên ngoài mình kiếm một cái nhánh cây. Giả sử không có cái nhánh cây nào, mình sẽ lấy một cái lá, mình tước hết lá, mình lấy cái sống lá, thấy không? Hay là mình coi cái chỗ nào có miếng tre, mình tước một miếng tre. Tức là khi nó có một cái ý tưởng cần thiết cho một việc gì thì trước mặt nó không có cái hiện hữu đáp ứng nhu cầu nó, thì ngay lập tức nó phát huy cái óc sáng tạo của nó và nó đi tìm và nó sẽ tạo ra được nhiều thứ hơn từ nhiều cái vật tư khác hơn, phải không? Còn nếu giả sử trước mặt nó có cái tâm sẵn thì lúc đó cái óc sáng tạo nó không có và nó không có cái khả năng để nghiên cứu, để mà đi tìm tòi nhiều hơn. Thì cũng tương tự như vậy, tất cả những cái trong cơ thể của mình khi mà nó cần thiết mà mình đáp ứng liền ngay lập tức cái đó thì nó lại không có khả năng đi chế tạo, đi tìm kiếm, đi phối hợp. Thành ra cái mình sử dụng thuốc là cái cực kỳ nguy hiểm mà mình không biết. Con người mình nó có khả năng hết. Một cái lý do đơn giản là chẳng hạn như ngày xưa mình nghĩ rằng mình bị thiếu vitamin B12, thiếu máu là mình phải đi truyền máu, nên mình phải đi truyền vitamin B12 là từ nước ép của gan hay là của thịt, của trứng ra. Nhưng mà ngày nay cái vitamin B12 đâu có còn sử dụng bằng cách đó, bằng cách lên men vi sinh, thấy chưa? Đã 30-40 năm nay là mình sử dụng vitamin B12 là từ vi sinh vật, tức là từ những con vi trùng nó lên men. Thế đấy mà vẫn còn có biết bao nhiêu người vẫn tin rằng không ăn thịt, không ăn trứng thì không có đủ vitamin B12, không đủ máu, không đủ sức khỏe. Thành ra mình thấy cái chất của mình nó rất là kiên cố và cái sai lầm của mình nó rất là nặng nề. Thành ra chúng ta thấy rằng khả năng của con người ta là vô tận. Cái khả năng của con người ta là vô tận. Mình có thể làm được hết tất cả mọi việc nếu như mình nghĩ tưởng và mình cho nó đúng điều kiện.
Thưa thầy, nếu vậy những cái vi sinh vật đó mà nó bị nó tạo nên các vitamin, ví dụ như B12, bây giờ các cái hãng bảo chế bây giờ nó chế ra những cái con vi sinh vật bán thành phiên thuốc, trong ví dụ như có nhiều loại thuốc khác nhau mà trong có những cái chai nhỏ hoặc là trong những cái viên thuốc đó có hàng triệu những con vi sinh vật, thì đúng theo cái basic principle đó, đó là nó sẽ sản xuất cho tất cả những cái vitamin mà chúng ta cần. Oui, la question est que maintenant le littérable dit que on a besoin de la vitamine B12, on va pas lui donner de la vitamine B12 en comprimé, mais la vitamine B12 depuis a été fabriquée par tous les micro-organismes dans notre intestin, et donc maintenant les laboratoires pharmaceutiques produisent directement ces genres de bacilles, soit en petites fioles, soit en gélules qui contiennent des millions et des millions de différents bacillus de différentes bactéries pour essayer vraiment de repeupler notre intestin.
Và nếu như mình ăn thức ăn hay là vì một cái chất độc nào đó nó làm tổn hại thì bây giờ mình phải thiết lập trở lại, và thiết lập trở lại một cách tự nhiên nhất, và từ đó từ ngoài môi trường đưa vào qua thức ăn thức uống còn tươi sống của mình, thấy không? Và đó là cái cách chọn lọc tự nhiên và nó vừa đúng với cái nhu cầu của nó, chứ nó không quá nhiều, cái kia nó đưa vào quá nhiều. Dĩ nhiên nó sẽ có kết quả cho một vài trường hợp, chứ nó sẽ không có kết quả cho hết. Và cũng để tổng kết, để rút nó lại, thì chúng tôi đã nhắc tới cái ví dụ của cái tính sáng tạo. Sáng nay thì mình đã nói đến cái tri giác sai lầm, cái nhận thức sai lầm của mình, và mình cần điều chỉnh lại theo sự thật, thấy không? Thì theo sự thật tức là trong con người của mình, cái phần thân này nó là ông chủ tối cao, và nó điều khiển mọi cái hoạt động xuyên suốt trong cuộc đời của mình, từ lúc mình thức cho đến lúc mình ngủ, từ lúc mình có mặt trong thân đến lúc mình không có mặt trong thân. Và cái khả năng sáng tạo của nó là vô tận. Bằng chứng cụ thể là quý vị thấy khi mà nó nghỉ và nó hết bệnh, tức là cái placebo effect mình nói đó, thì nó có thể tự tạo ra những chất liệu, mà những chất liệu đó hoàn toàn các công nghệ dược không thể sản xuất ra được, nhưng mà nó tạo ra được để trị đúng cái bệnh của nó. Thấy không? Thành ra trở lại ví dụ như cái các con vi sinh đó, vì một cái chất độc nào đó nó bị rối loạn, nó bị tiêu diệt, mình vẫn có thể dùng cái ý thức, cái niềm tin của mình, với cái sự hưng phấn, với cái sự tích cực, và với cái tình mình kết hợp với cái thức ăn mình đưa từ bên ngoài vào, nó sẽ thiết lập trở lại. Thì cái chuyện nó rất là dễ dàng. Những cái mà khó khăn nhất, tức là những cái chất liệu nó tự tạo ra để nó trị lành được bệnh cho nó, khi nó có niềm tin, khi nó có cái sự hy vọng, là cái đó là cái khó nhất mà nó còn làm được. Thì không có việc gì nó làm không được cả. Thành ra chúng ta thấy trở lại là cái nhận thức của mình phải đúng đắn, và mình phải có cái niềm tin vào cái linh tấm, hay là cái con người được gọi là động vật phát triển cao cấp nhất trong vũ trụ ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao, và quý vị nhớ là ai mà chưa đi đại thiền được thì nhớ nấu thêm núi sọ và nước ấm. Rồi chúng ta nghỉ giải lao chừng 10-15 phút, và chúng ta mình sẽ tập trung ra để chúng ta đi thiền hành.